Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tu áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, tuần thứ 18 thường niên. Lời của Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho chúng ta thấy một Thiên Chúa rất công thẳng, một Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng cũng giàu lòng thương xót. Con người ta thường cứ hay lúc thì thái quá, khi thì bất cập. Nếu mà hiền quá, ta gọi là thương chó thì chó liếm mặt, phải không? Nó lờn mặt, nó qua mặt. Hiền quá, nhân từ quá, nó trở thành nhu nhược cũng không được. Nhưng nếu mà cứng quá, bạo lực quá, cứng rắn quá thì lúc nào cũng tỏ ra quyền năng, quyền lực thì cũng không xong. Một Thiên Chúa vừa đầy quyền năng nhưng cũng giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa hết mực xót thương con người yếu đuối, tội lỗi, nhưng cũng rất thẳng tay với những gì là tội lỗi. Chúa xót thương kẻ tội lỗi nhưng không dung tha những gì là tội lỗi, không chấp nhận những gì là tội lỗi. Mà nếu kẻ phạm tội sám hối quay trở về thì lòng thương xót của Chúa sẵn sàng tha thứ 77 lần 7. Nhưng ngược lại, nếu họ cứ ỷ y vào lòng thương xót của Chúa, lớn mặt, coi thường, không nhận biết rằng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng cũng đầy quyền năng, ngài sẵn sàng ra tay trừng trị, trừng phạt những kẻ cứng đầu, ngoan cố. Lúc đó chúng ta hết giờ của lòng thương xót mà tới giờ của sự công thẳng. Anh chị em nắm vững cái đó nha. để người ta không có bảo rằng là lòng thương xót. Cái gì mà chẳng xót thương, mình làm bậy rồi bảo người ta xót thương mình sao được. Đứa bé mà cứ trốn học bảo bố mẹ xót thương, không đánh có được không? Được không? Không. Nếu mà người chồng cứ bỏ vợ rồi đi lăng nhăng ở bên ngoài, rồi cứ 100 lần cứ về xin lỗi vợ rồi lại cứ lăng nhăng hoài, có được không? Không. Phải có biện pháp, phải có phương pháp, phải có cách để mà sửa trị những kẻ lỗi lầm, để họ tỉnh thức, tỉnh ngộ, tỉnh lại mà quay trở về đường ngay nẻo chính. Đó, đạo của chúng ta rõ ràng, dứt khoát là như vậy, chứ không có mập mà mập mờ. Lúc thì bảo là thương xót, rồi cứ sập xí sập ngầu, rồi cứ làm bậy làm bạ, rồi chả có sám hối, chẳng có sửa đổi, chẳng có ăn năn, chẳng có thống hối. Lúc nào cũng bảo thương xót, thương xót. Làm thì không chịu làm, lười biếng, rồi cứ bảo là thương xót. Đến đây phải thương xót, phải giúp cho họ gạo, cơm áo, gạo tiền. Giúp không? Giúp không? Không. Có chân thì phải bước đi, có tay thì phải làm. Tay để làm gì? Chân để làm gì? Cái đầu óc để làm gì? Mà không chịu làm, cứ đến đây mà bảo thương xót, rồi cứ ăn bám sao được. Và ngược lại, chúng ta thấy là nếu có những hoàn cảnh rất đáng thương thì cộng đoàn lòng thương xót không bao giờ mà khép lòng lại với những người đang có hoàn cảnh khó khăn cần được thương xót. Luôn luôn chúng ta đứng hai chân trong thế cân bằng, đầu đội trời nhưng chân phải đạp đất. Không có sống mơ mơ mộng mộng ở trên trời, lúc nào cũng xót xót thương thương. Không có lúc nào cũng bám chặt lấy đất để mà đạp người khác, để mà dùng quyền lực, để mà thị uy thì mà rau ai. Không, nhưng lúc nào cũng rất công bằng và giàu lòng thương xót. Cho nên Jeremia, Đức Chúa nói với Jeremia thế này: vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. Tại sao? Vì ngươi ngoan cố quá, không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi. Ung nhọt thì còn có thuốc chữa, nghe rõ đây, ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ như ngươi thì vô phương điều trị. Ung nhọt tức là bệnh thân xác thì còn có thuốc chữa, còn nếu mà ngoan cố cứng lòng, không tin vào lòng thương xót Chúa, không sám hối, không quay trở lại thì vô phương điều trị. Cho nên hồi trưa có người ở bên Mỹ gọi điện thoại về cho tôi, nói trai cầu nguyện cho con gái của con 30 năm nay nó bỏ Chúa, bây giờ nó đang ung thư thời kỳ cuối, cho cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho nó. Tôi bảo là cái đó thì tôi thua rồi. Tại vì điều quan trọng là bây giờ nó có chịu sám hối, có chịu quay trở về hay không. 30 năm bỏ Chúa, rồi bây giờ ung thư thời kỳ cuối, cứ mở miệng lên bảo Chúa chữa, Chúa chữa, Chúa chữa, có được không? Không. Chúa chữa bệnh ung thư thời kỳ cuối không khó, nhưng 30 năm ung thư, ung nhọt tâm hồn đó mà mình không muốn chữa, không chịu chữa thì vô phương điều trị. Cho nên nói với nó, bảo cha Long nhắn với nó là điều quan trọng là nó sám hối, nó quay trở về đi đã, rồi việc mà Chúa chữa trị bệnh thân xác không gì khó đối với Chúa. Nhưng căn bệnh tâm hồn mà nó không chịu sám hối, không chịu quay trở về, có khi Chúa chữa cho nó khỏi, nó lại bỏ Chúa thì cũng như không. Cho nên Chúa chữa bệnh thân xác là để cho con người ta được sám hối mà quay trở về. Vì thế mà Chúa nói mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết. Những người tình quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, nghe rõ không? Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị. Anh chị em như cái quạt đập mạnh xuống. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị. Chúa cũng để cho những biến cố xảy ra để mà đối với chúng ta, Chúa phải nghiêm khắc sửa trị những người ngoan cố không chịu tin vào lòng thương xót Chúa, những người ngoan cố không chịu tin vào những chứng nhân lòng thương xót Chúa, thì Chúa phải nghiêm khắc sửa trị. Chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng, cho nên ta phải, chỉ vì ta đã ban ơn cho ngươi biết bao nhiêu mà ngươi vẫn không nhận ra lòng thương xót của ta, thì ta phải. Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta phải. Và Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp và nhà cửa nó, ta sẽ trách lòng xót thương. Đấy, một Thiên Chúa nghiêm khắc sửa trị. Nhưng nếu con người sám hối quay trở về thì Chúa sẽ trách lòng xót thương. Bây giờ trách lòng xót thương thì không đập nữa và phải dây cao lên. Nếu mà mình sám hối quay trở về thì Chúa sẽ dây cao lên, nói to lên, thì Chúa sẽ những người tội lỗi sám hối thì Chúa sẽ những người đau ốm bệnh nạn tật nguyền mà thành khẩn kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ những người cùng đường không còn bám víu vào ai chạy đến Chúa thì Chúa sẽ còn những kẻ ngoan cố không chịu tin vào lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ chạy lòng xót thương gì nữa bà, đừng có lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Ngoan cố không chịu quay trở về mà bảo chạy lòng xót thương cái gì? Những người ngoan cố không chịu quay trở về vì tội ác của ngươi quá nhiều thì Chúa sẽ thành sẽ được dựng lại, từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng sẽ không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái sẽ lại được như xưa, cộng đoàn sẽ đứng vững trước nhan ta. Ta sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. Thấy chưa? Ta tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu mà có những người nào mà áp bức mình thì Chúa sẽ sửa phạt kẻ đó. Những người mà áp bức những người khác thì Chúa sẽ nghiêm khắc sửa trị. Những người mà ỷ quyền, những người mà ỷ mình giàu rồi hiếp đáp người nghèo, rồi coi thường những người nghèo thì Chúa sẽ nghiêm khắc sửa trị. Thủ lãnh của nó sẽ xuất thân và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần và nó sẽ đến gần ta. Ai là kẻ cả gan dám đến gần ta? Các người sẽ là dân ta chọn và ta sẽ là Thiên Chúa của các người. Anh chị em nghe, những cái người dân mà đã ngoan cố như vậy, đã lẽ là Chúa đâu còn yêu thương, đã lẽ là Chúa bỏ rồi, nhưng mà Ngài vẫn trách lòng xót thương nếu họ quay trở lại với Chúa. Và nếu họ quay trở lại với Chúa thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Chúa. Anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng cũng thế. Nếu chúng ta tội lỗi, nếu chúng ta đã lầm đường lạc lối mà hôm nay chạy đến với giáo điểm tin mừng, di mình và đại dương lòng Chúa thương xót, thì không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta. Ta sẽ là dân Chúa chọn và Chúa là Thiên Chúa của ta. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một Phêrô, một Phêrô cứ lúc nắng lúc mưa là như vậy, một Phêrô lúc thì tin mà lúc lại không tin là như vậy, một Phêrô lúc thì phấn khởi hồ hởi mà lúc thì cũng xìu xìu ền ền như là bánh bao chiều. Một Phêrô bảo: Thưa thầy, nếu quả thật thầy là Thiên Chúa thì cho con bước đi trên mặt nước mà đến với thầy. Chúa bảo: Đến đi. Phêrô hăng tiết vịt bước xuống, tàng 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 tàng, bước đi trên mặt nước nhẹ nhàng, ngon không? Ngon không? Đó là Phêrô có lòng. Tê tê có lòng. Mãi lên, đó là Phêrô có lòng. Cho nên nếu mà tao có lòng tín thác, Chúa bảo rằng con có thể bảo núi này từ chỗ này rời qua chỗ kia được. Con có thể bảo ngọn đồi này đi xuống biển cũng được. Con có thể đi trên mặt nước mà đến với thầy được. Đấy, Phêrô dám tín thác vào Chúa thì Phêrô có thể bước trên mặt nước mà đến được với Chúa, không có sợ cái gì cả. Nước đã trở thành tảng đá dưới chân nếu có lòng tín thác. Nhưng một ngọn gió thổi đến, Phêrô chao đảo và thấy và thấy tự nhiên nước ở dưới chân mình nó không còn cứng nữa, không còn vững nữa, và nó lỏng như thở là nó muốn chìm. Phêrô hoảng hốt và la lên: Thầy ơi, cứu con với. Thầy ơi, cứu con với. Chúng ta nhiều lúc đang khỏe mạnh bình thường, đi bác sĩ về cầm cái kết quả thời kỳ thứ 3, phải la lên: Chúa ơi, to lên: Chúa ơi. Mà phải giơ tay lên thì Chúa mới nắm được chứ. Như là Phêrô đó, chìm xuống. Nếu mình chìm, mình chìm mà tay mình cũng chìm luôn, Chúa cứu được không? Không. Mà Chúa bảo Phêrô nắm lấy tay thầy đi. Phêrô nắm lấy tay của thầy. Nếu mà mình chìm mà mình vẫn không chịu nắm lấy tay Chúa, Chúa cũng không làm gì được. Tại vì mình không muốn. Mà nói rằng mình muốn mà mình không đưa tay ra là mình chỉ muốn ở cái miệng, chứ còn lòng mình không muốn. Cho nên nếu mình muốn Chúa chữa thì phải giơ tay lên: Thầy ơi, hai tay lên: Thầy ơi. Đang là làm ăn ngon lành, đi đang đi lên, bỗng một cái hợp đồng nó bị hủy, bỗng một cái thị trường chứng khoán nó sụt xuống cái rầm, bao nhiêu tài sản chỉ trong chốc lát nó tan thành mây nước hết. Chúng ta hoảng hốt và giơ hai tay lên: Thầy ơi. Hai người đang yêu nhau mặt nồng, đang là anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết tình lâu đài, đang là xây lâu đài tình ái, bỗng có một cái thằng kia nó giàu hơn mình, nó nhiều tiền hơn mình, và về nó rải tiền từ nhà nó đến cái lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái thì chỉ kết bằng lều cỏ thôi, còn cái nhà của thằng đại gia kia là nó bằng kim cương hột xoàn. Cho nên nó cuỗng mất cái người yêu của mình ở trong lâu đài tình ái mà nó đến lâu đài hột xoàn. Mình buồn quá, mình nói: Thầy ơi. Thất nghiệp, thất tình, thất bại, đủ mọi thứ. Thì trong những cái lúc đó chỉ có một cách duy nhất là giơ hai tay lên và: Thầy ơi. Và Chúa bảo nắm lấy tay thầy đây, nắm lấy tay thầy đây. Và khi Chúa bảo nắm lấy tay thầy thì Chúa không bảo nắm lấy mà nó bảo, thầy bảo là: Hãy an tâm, thầy đây, đừng sợ. Chúa bảo: Hãy an tâm, thầy đây,
đừng sợ.
Hãy an tâm, thầy đây,
đừng sợ.
Chúa ơi, thời kỳ cuối rồi, Chúa ơi, hãy an tâm, thầy đây,
đừng sợ.
Chúa ơi, phá sản hết rồi, tất cả tan thành mây nước rồi, hãy an tâm, thầy đây,
đừng sợ.
Chúa ơi, bây giờ không còn cách nào khác, giang hồ nó dí nợ rồi, và người ta mà dồn con đến đường cùng rồi, Chúa bảo hãy an tâm, thầy đây,
đừng sợ.
Mà sợ ông vẫn sợ. Nó tín thác là nằm ở cái chỗ đó. Tín thác và không tín thác thì chúng ta cứ thấy hình ảnh của Phêrô. Nếu tín thác thì mình bước đi trên mặt nước ngon lành, ngon lành, bước đi trên mặt nước ngon lành. Nhưng nếu không tín thác, chỉ một chút nghi ngờ thôi là mình trao đảo, là mình hoảng hốt, là mình té nhào. Rồi có khi thay vì bám lấy tay Chúa, mình lại bám lấy tay của người khác. bám lấy tay của đại gia, bám lấy tay của người đẹp, bám lấy tay của người quyền lực, bám lấy tay của sa tàn. Cái khốn nạn cho chúng ta là như vậy. Trong lúc cùng đường, mình chỉ có hai lựa chọn. Một là bám lấy Thiên Chúa, hai là bám lấy sa tàn. Một là bám lấy ánh sáng, hay là bám lấy bóng tối. Mà những lúc cùng đường như vậy, những lúc khó khăn như vậy, mình u mê lắm thưa anh chị em. Bây giờ tôi đang nói với anh chị em, và anh chị em đang ngồi đây ngon lành lắm, phải không? Phải không ạ? Giống như là các tông đồ đang là chèo thuyền ngon lành lắm. Nhưng mà sóng gió nó tới, sóng gió nó tới, sóng gió nó tới. Nào bắt đầu sóng gió nó tới, anh chị em giơ hai tay lên. Sóng nó tới bên phải, ào, bên trái, ào, ào đi, ào, 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 xô về phía trước, ào, ngược phía sau, ào, trước, ào, sau, trái, phải, trước, sau, trái, phải. Rồi, về nhà khỏi cần đi tập thể dục thẩm mỹ. Thế là eo thon, thế là bớt mỡ, khỏi cần diet, diet gì cả. Thì sóng gió nó đến như vậy. Sợ không? Sợ không? Và Chúa đến theo cái cách của Chúa và cái lúc của Chúa. Hai cái việc mà ta không thể biết trước được. Cái cách Chúa đến không như là mình mong, và lúc Chúa đến không giống như mình đợi. Mình cứ tưởng rằng đang ào ào ào, vậy Chúa phải ra tay. Chúa ra tay chưa? Chưa. Mình nghĩ tưởng rằng Chúa phải đến là Chúa tỏ uy nghi của Chúa ra sáng láng. Này ta đây. Chúa có đến như vậy không? Không. Mà Chúa bỗng lù lù Chúa đến. Bước trên mặt nước mà đến. Lù lù mà Chúa đến. Lù lù mà Chúa đến. Lù lù Chúa đến. Người ta tưởng là ta thấy không? Chúa Chúa toàn là chơi gì đâu không à? Là mình không thể tính được, mình không thể nghĩ được. Đường lối của Chúa và đường lối của con người nó khác xa lắm. Và cái cách của Chúa và cách của con người nó cũng một trời một vực. Cho nên nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra. Đâu, mời hai cái ông cao nghèo này lên đây coi có chuyện gì xảy ra cho hai ông lên đây. Mời lên. Em được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Còn
to lên, to lên.
Tức là con được ơn mà khỏi bệnh một cách tự nhiên, không cần uống thuốc.
Không, điều đừng có nói tự nhiên, cũng chẳng có gì là tự nhiên, có gì là tự nhiên không? Nếu mà mình bảo là mình tự nhiên là mình thuộc loại vô thần. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Không có cái gì là tự nhiên hết. Đó là cái thuyết tự nhiên. Một là cái thuyết bảo là con người ta bởi khỉ mà ra. Hai là thuyết bảo là tự nhiên. Tự nhiên cái có trời đất. Này, đâu rồi? Đây cầm cái quạt. Tự nhiên có mát không? Tự nhiên có mát không?
Không, theo...
Im trả lời, có thả xa gì. Im. Cầm cái quạt. Tự nhiên có mát không?
Không chà.
Phải làm cái gì?
Quạt.
Phải quạt chứ bảo cầm cái quạt. Tự nhiên mát. Có cái gì tự nhiên hết. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nói là tự nhiên. Đó là nói theo kiểu tự nhiên là của những người không tin vào Chúa. Còn người tin vào Chúa thì phải biết rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Rồi, bây giờ anh chia sẻ cho mọi người coi anh được, anh bị bệnh gì và được ơn Chúa chữa lành bệnh gì? Bệnh gì?
Thưa cha, con bị tràn dịch phổi cha. Cái tràn dịch phổi những ai bị thì rất là đau. Mà khi mà bác sĩ tới á, bác sĩ kêu con ở nằm ở viện để mà rút tràn dịch phổi ra. Nếu trong tràn dịch phổi nó của con là cả mấy lít cơ. Rất là đau, đau. Nếu ai đã từng bị thì rất là đau. Nhưng mà khi lúc đó thì có một thân một mình con ở đất Sài Gòn, bởi con là sinh viên. Con vào bệnh viện gia đình con vào, xong bắt đầu con làm thủ tục xong rồi con trốn. Bởi vì con không có tiền. Con với một anh bạn ấy thì lúc đó mẹ con chỉ biết là lúc cái thời đó là chưa có điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn thôi. Con có báo về bạn, con báo về cho mẹ con, gia đình con là con bị bệnh như vậy. Thì lúc đó mẹ con đến lòng thương xót của Chúa đó, thì cứ cầu nguyện vậy thôi. Thì là tự nhiên con khỏi cha, Chúa ban cho con khỏi. Mà con trốn bệnh viện bởi vì con không có tiền, con là sinh viên.
Đó, thì anh em thấy không? Nếu mà theo tự nhiên mà trốn bệnh viện thì có khỏi được không?
Không.
Nhưng mà anh này không phải là vì anh ngoan cố, mà lý do là trốn bệnh viện vì là không có tiền. Mà không có tiền thì Chúa sẽ có cách. Anh không có tiền thì Chúa có cách. Chúa không có bỏ rơi con người bao giờ. Đấy là một cái dấu chỉ cho chúng ta thấy là anh đã cùng đường rồi. Bệnh như thế mà phải trốn bệnh viện chúng ta thấy là đau khổ lắm. Đấy chưa? Nhưng mà Chúa bảo ta không bỏ rơi con. Nếu mẹ của con cầu nguyện thì Chúa sẽ chạy lòng thương và Chúa ra tay cứu chữa con. Rồi, ơn mới nhất này lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai ấy là của con là con sinh gia đình với một người ngoại giáo, vợ con người ngoại giáo thì hai vợ chồng con cưới nhau là 8 năm, 7 năm không có em bé. Thì chúng con lúc đó khi bác sĩ đến bác sĩ bệnh viện Từ Dũ thì người ta nói rằng cầm kết quả, người ta nói rằng nếu như anh có con ấy thì khác chẳng khác nào anh đi sao Hỏa. Và anh trúng vé số thì con hỏi là ông có dám khẳng định với tôi là chắc chắn là tôi không có con không? Thì không ông bác sĩ nào dám khẳng định. Và ông bác sĩ đưa ra cho con cái kết, tức là đưa ra một cái mà kết luận là dạng như trúng vé số hoặc là nên sao Hỏa thôi. Thì cái khả năng đó là cái xác suất rất là thấp, thấp vô cùng. Thì hai vợ chồng con buồn quá. Xong vợ chồng con về lòng thương xót của Chí Hòa cầu nguyện. Và thời đó có cha nữa. Tức là khi mà như vậy thì...
Rồi anh chị em cầm ghế vào đi, thẳng ra này mới lên. Vào đi, tôi nói trước lúc nãy rồi. Vào trước đi, cho máy lưu sang bên anh Cường. Sang bên, rồi cầm ghế đi thẳng vào mới lên. Cầm ghế thẳng vào, mau, có mưa. Đấy, đang là trời yên, biển lặng rồi, cũng sóng gió nổi đến. Giống như chúng ta đang ở đi trên thuyền Phêrô, Phaolô vậy. Các đồng đồ đi trên thuyền, sóng gió nổi lên. Chạy mau, bước vào. Thẳng vào bên trong, còn trôi trống. Còn chỉ nhanh lên. Rồi, mau lên. Xác lên cho những người sau họ khỏi bị mưa. Giáo điểm tin mừng chúng ta có cái vui đó là mưa nắng thất thường nhưng mà ta vẫn không bỏ lòng thương xót Chúa. Mưa chẳng có ai chạy về mà chạy vô chứ không ai chạy về. Hallelujah. Rồi anh chị em vô ngồi ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta nghe tiếp nha. Rồi mấy anh chị em nghe tiếp là hai vợ chồng hiếm muộn tới 7 năm. Và các bác sĩ đều bảo rằng nếu mà có con thì giống như là chuyện lên sao Hỏa, có nghĩa là khả năng không hề có thể có xảy ra được. Rồi cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Vắn tắt thôi.
Thưa cha, là cuối cùng sau đó chúng con về lòng thương xót, chúng con cầu nguyện. Thì một tháng sau là vợ chồng con có tin vui. Với một sự mà bùng nổ mà mọi người phải biết rằng sự kìm nén tới 7 năm trời. Mà hai vợ chồng đều là con đầu, con cả trong một gia đình. Mà con chúng con là người Bắc. Cái điều đó rất là quan trọng. Nó, cái niềm vui của tôi bùng nổ tới một cái sự tột đỉnh. Mà cái niềm vui đó con cũng chưa vui bằng cái niềm vui thứ hai mà con có được. Thưa cha, khi mà con đã có được cái ơn mà Chúa ban cho con như vậy, nhưng cái lòng tin của con rất là cứng cỏi. Con thường sử dụng bằng lý trí, con không sử dụng bằng cảm tính. Con biết rằng Chúa cho như vậy, mà khi mỗi lần con cầu nguyện con rất là khô khan. Con có bị một cái mà hôm vừa, tức là cái mà con ơn lớn nhất con của con đã vui rồi, nhưng không vui bằng ơn mà Chúa bóp mềm trái tim con. Con đã tới khi mà con bị mẹ con cằn nhằn lắm, bởi vì mẹ con thì suốt ngày lòng thương xót thôi, mà cứ cằn nhằn con mà con không đi lễ là bắt đầu cảm giảm tay con rất là bực mình. Rồi bắt đầu mẹ con không làm cách nào nữa, mẹ con đưa cho con một cái đài của cha nông để con đọc, con mẹ cho con mượn để con nghe. Thì con nghe bắt đầu con đi. Con đi thì lần đầu tiên con đứng ngoài cổng, con không vào vậy, vào bắt con la ngoài con hút thuốc. Xong lần thứ hai, mẹ con lại thúc con nữa lại đi. Xong bắt đầu con đang ngồi góc kia thì cha có kêu rằng ai tới đây thì phải được xin Chúa, tức là phải xưng tội. Thì bắt cũng nổ con núi, con mạnh dạn vào tòa giải tội. Con đã bỏ đạo trong 8 năm trời. 8 năm đó con chưa hề biết lễ Giáng sinh, cũng chưa hề biết, tức là lễ phục sinh thì con chỉ có ăn nhậu và ăn nhậu thôi. Bởi vì con là dân nhà Kim Sơn, quê con có rượu rất là ngon, cha ông để lại cứ việc vậy mà dùng.
Cái gì?
Con là dân Kim Sơn, rượu rất là ngon, cha ông tài sản đó cha ông để lại á. Đi quê thì thế hệ sau cứ việc vậy mà dùng.
Tài sản mà cha ông để lại là cái hũ rượu. Cứ vậy mà dùng. Rồi. Tài sản cha ông để lại cái hũ rượu cứ vậy mà dùng rồi sao rồi kế tiếp anh nghe máy rồi sao nữa?
Thưa cha, rằng cái mà con vui hơn tất cả, vui hơn cái bùng nổ của con. Đó là Thiên Chúa đã bóp mềm trái tim con ra. Khi con lên đây con có nói với cha rằng cha ơi, hãy đặt tay lên vùng trái tim con, bởi vì trái tim con đã bị trơ đá mà vô cảm. một cái sự vô cảm kinh khủng. Bởi vì mọi người biết sao, con không còn nhìn thấy sự rung cảm chứ đau khổ người khác. Tại chứ cái cảm tính cái lòng chắc ẩn cho con không hề còn nữa. Nhưng đặc thù nó có một cái rung cảm như này. Nếu nhìn thấy gái đẹp, ok, cảm tính, tức là sự mà rất là ghê gớm,
rung lắm phải không?
Rung lắm, thưa cha. Và cái vấn đề thứ hai là cái mà ăn nhậu, có niềm vui mà ăn nhậu cũng rất là sung sướng. Và cái ba là con cảm thấy trong con luôn luôn như một cái kho xăng ấy cha, bùng phát nổ nào mà con không cảm thấy. Tức là con đã đi cũng đi nhà thờ, tức là con đi xem lễ chứ con không đi tham dự, con đi ngoài vậy thôi. Bởi vì con không đi thì mẹ con chửi, mà con vợ chồng con đi và con tới đây thì con xưng tội xong, tới cha đặt thì trái tim con đã mềm ấm ra và con đã đó là cái niềm vui mà con cảm thấy mà Thiên Chúa ban cho con. Vì hai vợ chồng con luôn luôn như nhảy nhạc lóc với nhau ấy. Bởi vì khi mà trong con bực bội, trái tim con vô cảm, vợ con vất vả quá mà con đâu có cảm nhận được đâu. Vì con không còn cảm nhận sự vất vả của vợ con. Và lúc khi gặp vợ con, hai vợ chồng có con rồi, niềm vui Thiên Chúa ban cho rồi cũng là tột đỉnh rồi. Nhưng mà cứ gặp nhau là cứ nhảy nhạc lóc không à. Bởi vì lý do là cứ gặp nhau là chửi thì vợ con nó làm đơn ly hôn. Ép bởi vì không chịu đựng được con. Thì lúc đó vợ con làm con đi đơn ly hôn ấy, thì con xuống đây cha đặt cho con, bắt đầu con cha đặt cho con cái là con đã cảm thấy mềm trái tim là rồi. Thì bắt đầu con cầm cái đi đơn ly hôn của vợ con. Vợ con làm thủ tục xong rồi, hai vợ chồng ký vào rồi, thì con có làm thủ tục xong thì vợ con bảo là gửi ra quận, con không cầm gửi, con ra con gửi xuống lòng thương xót của cha đây. Thưa khi cha, khi con gửi xuống lòng thương xót rồi thì tự nhiên con về con cảm con thuần tính, mà cha có biết sao không? Con từ ngày mà con được mà cha đặt lên trái tim con mềm mà con chưa một ngày nào con bỏ ở lòng thương xót đây. Con sắp xếp công việc mà tự Thiên Chúa ban cho con một công việc, con cứ sắp xếp lịch trình về con đến giờ đó là con đi. Thì cha biết rằng con tự rang cơm nguội, con miền Bắc chúng con gọi là cơm nguội, con tự rang cơm nguội để đến giờ, vì chưa 9 giờ ăn cơm, 9 10 giờ đâu giờ ăn cơm, về nhà con ở xa, con rang cơm nguội. Bắt đầu con cảm thấy rằng con đi tới cha như những ngày đầu tiên mà con gặp bạn gái con vậy, tất cả trong lòng rất là vui sướng. Và con tìm ở nơi mảnh đất thiêng này mà cũng đến gặp cha trong lòng thương xót này, thì con cảm thấy là một sự ấm của tình Thiên Chúa đã bóp mềm cái nó. Niềm vui lớn nhất của con là Chúa đã cho con có một lòng chắc ẩn. Và con cảm thấy rằng ước gì những người anh em, những người mà đỏ đen xã hội, anh chị gì đó, hãy đến cho cha nơi mảnh đất này, được cha đặt tay lên, cũng nơi mảnh đất dù một lần, dù xa xôi cũng một lần, hãy không mang trong mình một kho xăng, hãy tới đây để được cha đặt lên vai mình, đặt lên trái tim mình, tới mảnh đất này là cúi yến chào lòng thương xót, để cho mình giải tỏa tâm lý, để cho nhà tù đỡ nhiều, công an đỡ vất vả, tòa án đỡ khổ sở. Bởi vì nếu như cha biết rằng nếu cái sự bùng cùng cực của con, trái tim cô khẩn của con sẽ đâm vợ con, rất là nguy hiểm cha. Bởi vì tới một lần tới cha nông, và đó là sự thật, và con hoàn toàn dù có súng kề vào một tay con, dao kề vào cổ con, thì con vẫn khẳng định rằng điều đó là sự thật.
Thưa anh chị em, một lời chứng quá tuyệt vời, phải thú thật. Những ơn Chúa ban cho giáo điểm tin mừng chúng ta không có biết được, không thể nào mà tính và nghĩ được. Cái ơn mà bị bệnh tràn dịch phổi, không có tiền phải trốn bệnh viện, cái ơn mà vợ chồng hiếm muộn 7 năm không có con, và cái ơn lớn nhất đúng như anh ấy nói, và mỗi người chúng ta đều cảm nhận, là cái ơn cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Cái trái tim chai cứng ấy đã được thay bằng trái tim thịt mềm. Cho nên cái đơn ly dị thay vì gửi ra tòa thì gửi vào lòng thương xót. Và bây giờ,
bởi vì sau khi con gửi được lòng thương xót xong thì 3 ngày sau là vợ chồng con xuống đây. Đấy là vợ chồng con xuống đây, cha ôm vợ chồng con vào lòng cha, rồi ôm cả con vậy là hai người về với nhau, cười hòe với nhau vậy. Xong mà rất là vui vẻ, tự nhiên đầm ấm với nhau. Đó là đây là một tòa án mà con muốn mong rằng những vợ chồng, những ai đang muốn ly dị, nếu cùng đừng cùng, hãy gửi đến tòa án này giải quyết trước, rồi trước khi ra tòa án sau.
Tòa án đấy mang tên là tòa án lòng thương xót, địa điểm là ở giáo điểm tin mừng. Chánh án là truy xù chứ trả lòng nào. Đây, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót, là một cái biểu tượng đúng như anh ấy nói, chỉ có trái tim của Giê-xu mới biến cái trái tim chai cứng của anh thành trái tim thịt mềm biết yêu thương. Và đây là một lời tin tín cho cả cái nhân loại này, cả cái thế giới này, của những con người cứng lòng, chai đá, lòng chai dạ đá, hãy chạy đến để Chúa sờ chạm đến trái tim của mình và Chúa biến đổi trái tim của mình. Tặng cho chị ấy một cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây, anh hãy đeo lấy lòng Chúa thương xót. Máy có chưa? Đây là máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh hãy đi loan truyền lòng thương xót cho mọi người nha. Rồi xin mời anh.
Con thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con lên đây để làm chứng cho Chúa là nó thực tế. Con là đi con khám thì nó là gọi bệnh viện, họ bảo là thoát bị bẹn, mà cách 3 năm mà nó khổ, nó xệ xuống phải mổ nâng lên, thì sau đó nó khổ. Mà con thấy nhiều người, 10 người thì phải mổ, 11 người phải mổ. Tại vì con bị như vậy thì con cứ cầu mãi, con xin mãi. Thì cái hôm ấy là người con dâu con ấy, là con cũng động viên là con đẻ thêm lấy một cháu nữa, một con nữa, để cho hai anh em nó sát nhau. Này mà bố mẹ con đang khỏe thì giúp đỡ cho. Vậy thì nó hỏi con, con dâu hỏi là vậy thì bây giờ cái bệnh của bố bây giờ này như vậy, để con nhắn vào cho cha và cộng đoàn trong giáo điển tin mừng. Vậy là con dâu con nhắn xong, đến sáng ngày hôm sau thì con nó lại nhận được cái tin nhắn của cha là cứ yên chí, cha sẽ cầu nguyện cho, là một là có một đứa con trai nữa, hai nữa là cái bệnh của bố con là sẽ khỏi. Mà thì thưa cha là đến lúc cuối cái năm vừa qua thì không may là con đi cái xe đạp, nó lại ngã, nó gãy luôn vào cái khỉu mắt cá chân. Thì bệnh viện người ta bó cho con 3 lượt. Thì các bác sĩ có nói là cái này là ông phải về, ông phải tập luyện nhiều lần mình dài đấy, mà nếu không cẩn thận là nó bị thoạt đi cả nhắc. Thì thưa cha là lại đứa con dâu của con nó lại nhắc, cái con nó không nhớ. Đứa con dâu con nó bảo thì bố cứ yên chí này, thì là để con nhắn tin vào cho cha. Thì thưa cha là con dâu con nó nhắn xong thì cách cũng hơn một ngày thôi, thì cha lại nhắn ngược lại, là con dâu con nó bảo là bố yên chí. Là
rồi bây giờ kết quả là bây giờ ông có cái chân của ông có bị cà thọt không?
Thưa cha là nhắn xong có ít bữa ngay thì cái bệnh của con này tự nhiên là nó cũng mất lúc nào ấy. Mà cái chân của con ấy thì là nó cũng khỏi, bây giờ là nó khỏi lành lặn. Và con được cái ơn là được thêm một đứa cháu nội, nó là được hai. Thưa cha con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Vâng, ông bây giờ bị bệnh thoát vị bẹn và bị té xe. Nếu mà chú không chữa thì cái chân sẽ trở thành cà thọt. Và đứa con dâu hiếm muộn đã có được những đứa con, và ông có được đứa cháu. Đây là những cái ơn mà ông ấy được. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Gửi tặng cho cô con dâu cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để nó đọc và đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời 1, 2, 3 bà. Ba bà già lên đây. 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 bà lên đây. 4 lên đây, mộng. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ. Con kính chào cha và cộng đoàn. Tên con là Maria Nguyễn Thị Tình. Con thuộc giáo phận Đông Sơn, giáo phận Ban Minh Thuột. Con đến đây làm chứng cho Chúa. Cuối 2016, con đã sinh được một bé trai, nhưng mà sinh khó. Thì lúc bấy giờ vô bệnh viện thì phải mổ, và sinh viện vô phải mổ. Thì lúc bấy giờ sinh xong thì eo tử cung của con nó giãn, nó không co lên được, và nó đã mang huyết ra rất nhiều máu, bác sĩ phải truyền máu cho con. Và sau đó thì bác sĩ lắc đầu, đã kêu chồng con vô viết giấy cam kết. Sau đó thì viết giấy cam kết xong thì hai chị của con ở ngoài đã khóc đổ lu bù loa đây.
Thôi bây giờ cái con là sinh đứa con trai và bị băng huyết, bây giờ rồi cuối cùng Chúa chữa cho con khỏi bệnh băng huyết sau khi sinh chưa?
Dạ, dạ được sau, chưa? Dạ, được dạ được sau chưa? Đó, sau khỏi đó, chưa? Dạ khỏi rồi là con.
Hallelujah. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, là ơn thứ hai thì 2017 con trai mà con sinh vừa nói đó là được 6 tháng thì buổi sáng đấy con mở cửa ra thì con quét hè quét sân thì đứa con trai đầu của con nó bồng cháu nhỏ đã được 6 tháng đấy ngồi ở kế cái cánh cửa thì cũng con không biết, tự dưng con quét sân con ngẩng lên thì thấy một con rắn cặp nia, con rắn độc. Con rắn đó là con đã được biết là nó cắn chết người. Thế thì lúc bấy giờ con ngẩng lên con thấy con rắn đấy thì thằng anh bồng thằng em 6 tháng thì con rắn đấy nó trườn qua kẽ cửa và đã cái đầu đã tới hai tay của hai đứa con trai của con.
Thì nó có cắn không?
Thì con sợ quá, con kêu Giê-xu-ma lạy Chúa cứu hai đứa con của con. Con rắn đấy là con rắn độc.
Thế nó có cắn không?
Dạ không ạ. Giờ con của con bây giờ đã được Chúa nâng đỡ không sao ạ.
Ơi, hallelujah. Rồi, con rắn độc nó không cắn người thằng anh, bế thằng em có 6 tháng tuổi. Rồi, được chưa? Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Con là tên Lê Thị Trồng.
Hả?
Con tên Lê Thị Trồng.
Lê Thị Trồng.
Dạ.
Bà Lê Thị Trồng, rồi chồng bà còn không?
Dạ, con, nhưng mà người ngoài đào. Dạ, có với con cầu xin mà ông theo con xin rửa tội mà có với cha tiêm cha nói đi, bà ông không ly gì vợ. Cho nên
bây giờ bà được ơn gì?
Dạ rồi sao đấy, con cũng ở sống với ông mà nhưng con vẫn giữ đạo, con xưng tội rất lệ được, con xưng tội rất lệ được mà con phải là con xin cha.
Bà được ơn gì?
Con được là có giờ con đau, con nằm ở trên giường là có giờ 3 tháng không có đi được mà con cứ cầu xin Chúa cho con có giờ theo Chúa, con đừng có quên, con cứ đọc kinh miệt. Rồi là có giờ con bị bửu là có giờ 45 năm một bốn
bị bửu 45 năm rồi gì nữa?
Bộ lần thứ tư rồi mà không lần. Tại là chưa con cầu xin Chúa cho con được ơn là có cho con chưa con khỏi con đi được. Rồi là có cho con.
Rồi xưa là bà ấy bị đau không có đi lại được, rồi bị cái bệnh bíu 45 năm. Bây giờ bà đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót đã đi đứng lại được, cái bíu đã lành. Lời ơn kế tiếp là ơn gì?
Coi con bị mờ mắt mà con lên đây con mua cái máy về con giữ được là một nửa tháng thì chỉ con ai đau là con đem con cho họ mượn hết á, giờ trừ họ đang con mượn. Dạ, con cứ là có ưa nghe nhưng mà con mấy người đau ổn là con cho họ mượn hết á.
Cho mượn hay cho luôn?
Cho mượn. Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cũng có nhiều anh chị em đến đây nói là trời có người đau bệnh cha con xin cái máy. Thực sự thì chúng tôi cũng muốn cho lắm, chẳng có tiếc gì, nhưng mà lý do là mình không có biết là chính xác là như thế nào. Ví dụ có giấy của cha sở hay là có cái gì đó mình biết thì nó dễ, còn đây cứ đến bảo là cho con cái máy con về cho người bệnh nó cũng khó cho chúng tôi. Là nếu mà thực sự họ bệnh cần thật thì chúng tôi rất sẵn sàng, nhưng mà có những người thì lại không có bệnh, hay là mình mượn đầu heo mình nấu cháo nó cũng khó cho chúng tôi ở chỗ đó, hoặc là lợi dụng thì cũng không có được. Cho nên là anh chị em cũng thông cảm. Còn nếu chúng tôi biết thực sự là có những người bệnh, những người đau, giống như chúng tôi vào trong các bệnh viện, những bệnh viện lớn ở Sài Gòn là hầu hết chúng tôi tặng hết, tại vì chắc chắn là nằm bệnh rồi không thể nào không bệnh được nữa rồi, thế không ạ? Rồi, đấy là điểm mà bà cụ này bà không có điều kiện, nhưng mà bà mang cái máy đến cho người bệnh mượn, tôi thấy rất là tuyệt vời. Đây là những cái bà mà 60 mấy tuổi.
Dạ, 73 tuổi.
73 tuổi mà vẫn còn lặn lội làm công việc là đem cái máy đến cho những người bệnh họ mượn, họ nghe để họ được an ủi, được nâng đỡ, được chữa lành. Đây tôi gửi tặng lại cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bà. Rồi, bà.
Thưa cha và cộng đoàn, con ở giáo xứ Chấp Trung thuộc địa phận Thái Bình. con thưa cha là con được ba ơn mới nhất. Là ơn thứ nhất là con bị đau dạ dày 40 năm nay rồi, cứ đau là con lại đi lấy thuốc, nhưng mà chỉ khỏi được khoảng độ tuần hay nửa tháng nó lại đau tiếp. Thế là con đi khám chữa trị nhiều nơi lắm rồi nhưng mà con không khỏi. Thế bây giờ con dâu con nó về nó đón con đi vào trong giáo điểm tin mừng này, thì cha đặt tay và cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con lòng thương xót Chúa, Chúa chữa lành cho con được khỏi
cái bệnh. Rồi, đòi bệnh bao tử mấy 40 năm, nay bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 76 tuổi.
Rồi, 76 tuổi mà nửa đời người bị bệnh đau như thế, bây giờ được Chúa chữa lành, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là con từ hôm tháng 5 mà con tự nhiên là nó đau ngực, nó đau tức, con đau lâu lắm. Con nó cho con đi bệnh viện, thế là người ta giới thiệu đi bệnh viện Thái Bình, họ chụp chiếu cho con thì họ bảo con là bị đau cuống dạ dày. Thế thì con về họ cũng cho con thuốc, con uống một tháng cũng không khỏi. Thế con dâu con nó về nó đón con đưa vào đây, con chẳng chơi ở nhà đứa nào, con đi tuột vào giao điểm tin mừng này, con ở đây 8 ngày, thế là cha đặt tay và Chúa chữa lành cho con, rồi cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì bây giờ con cũng khỏi đau.
Ơn thứ ba.
Thưa cha, ơn thứ ba là con cũng đau lưng và đau đầu gối nhiều lắm. Con trước kia thì nó cũng còn trẻ tuổi thì nó vất vả, như bây giờ thì nó có tuổi nó đau. Thế là con cũng uống thuốc nhiều lắm, hết lang nọ lang kia mà không khỏi. Thế giờ con đi vào giao điểm tin mừng, cha đặt tay rồi Chúa chữa lành cho con, cầu đoàn cầu nguyện cho con, bây giờ con cũng đỡ được
là... Hallelujah. Tôi gửi tặng cho bà cái máy nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, 74 tuổi mà lặn lội từ Thái Bình. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha.
Con đã có máy 500 bài giảng con...
Đây là máy 300 bài giảng, máy mới. 500 bài giảng là cách đây 2 năm. Rồi 365 bài giảng là cách đây là 1 năm. Còn đây là máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất, mới phát hành có 2 tuần nay. Rồi, Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, con được ơn gì?
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Hồng ở Thanh Hóa, giáo xứ Kẻ Bền. Con vào đây để tạ ơn vì con được nhà con, gia đình con nhiều ơn, nhưng con chỉ nói hai ơn là ơn thứ nhất là con đau đầu từ chục năm, vì đem ra là bệnh trầm cảm rồi đi bác sĩ là bác sĩ biểu ở viện chữa nhưng con không đồng ý là về. Con đi lòng thương xót Chúa là Chúa chữa cho con, nay con đã đỡ. Vì bệnh của con nó là bệnh sỏi thận, gan nhiễm mỡ, nhưng con không uống thuốc.
Rồi bệnh sao rồi sao?
Rồi con đi lòng thương xót Chúa, Chúa cầu nguyện với nhắn tin vào cho cha là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nay con đã khỏi.
Con tặng... Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chị một người bị bệnh đau đầu và trầm cảm 10 năm, rồi gan nhiễm mỡ và sỏi thận. Hôm nay Chúa đã chữa lành cho chị. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là chàng hạt mân côi. Đây là chàng 50 nha, để xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, rồi mời con.
Dạ, ôm nhau nha và cộng đoàn. Con sinh em bé năm 2013, thì lúc đó con sinh được 4 ngày thì bác sĩ thì đấy người có hành sốt đó, thì đi khám thì bác sĩ không biết nghĩ ra bệnh, con nghĩ con là bị hậu sản đó, nên năm ra là nhà con ai cũng khóc hết, con nghĩ là chắc là con bị gì đó. Thế là lúc đó 8 giờ tối rồi, thế là con nói chồng con là thôi anh đi ra nhận thật gì đồng á, anh xin ơn giùm em đi, xin cho em khỏi bệnh. Đó là chồng con lúc đó là cũng ngoại đạo, anh cũng theo đạo nên anh cũng đi. Thì anh đi thì về thì hôm sau bác sĩ mới nói là con bị sốt, thì ông máu rất nặng. Mình thì con phải nhiều mấy bịch máu, thì sau đó thì con mới hết, mà khoảng 4-5 ngày sau ông mới xuất viện. Và ơn gần đây nhất của con đó là cách đây 10 ngày công việc làm ăn của con đó, thì con gặp khó khăn. Con đã mở tiệm được một thời gian nhưng mà ở mấy quận 12 á, nó là xa xôi. Đâm ra là nhà con mới nói là thôi xin về gần nhà làm đi. Mở gần nhà đó thì lúc đó ông sao ấy mặt đào nó là hết mấy chục nhiễu á. Thì ông mới nói là bây giờ ông lỡ làm ăn ở đây rồi mà quay về thì xe mặt đào lại thì lỗ mà chắc đã xe được. Thế là ông quyết định là quay về nhà, ông mới đảm bảo là xe mặt đào. Thì cho tới ngày mà ông dọn đi thì cũng không xe được. Mọi người mới nói là thôi bỏ đi, bây giờ nhờ cũng không có được. Thế là ông mới nói là thôi thì con cũng xin Chúa. Nhưng biết được con cần mà mọi quyết định trong tay Ngài thì con cũng xin Chúa lúc con. Thế là tới 11 giờ trưa thì con tháo hết bảo hiệu ngọt kính này kia rồi bàn ghế sẵn sàng để nhờ xe được chuẩn bị mà đi nhờ xe tải hướng nhỏ về nhà. Thì lúc đó có người vô hỏi xe mặt bào của con và anh đã đồng ý và xe mặt bào liền ngay lúc đó luôn và con xe được cái mặt bào đó và cũng may mắn là cũng sắp xếp cho con đó, thì con về được gần nhà. Công việc của con đó là thuận lợi hơn rất là nhiều và con làm ăn tốt hơn và gần gũi con cái hơn và...
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Anna Nguyễn Thị Tuyết Nhung và con 29 tuổi. Con ở giáo sứ Tử Đình.
Ở giáo sứ Tử Đình, Gò Vấp. Vâng, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Dạ. Thưa anh chị em, có những lúc mà bế tắc trong cuộc sống, đây, gửi tặng cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Nếu bế tắc trong cuộc sống, giống như trường hợp của cô ấy, cô Nhung, mà mình không bám lấy Chúa cả trong công việc làm ăn nữa, có khi trong công việc làm ăn chúng ta quên mất Chúa. Chúng ta nghĩ rằng mình tính toán, mình tài, mình giỏi lắm, nhưng mà thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa ta chả làm được gì đâu. Và kế tiếp con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì của Chúa. Con tên gì?
Con tên là Maria Đào Mỹ Linh ạ.
Đào Thị
Đào Mỹ Linh.
Đào Mỹ Linh. Con bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Con từ Anh Quốc về.
Con từ bên nước Anh về, xứ sở sương mù. Rồi con được ơn gì của Chúa Linh hả?
Dạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Một người từ bên Anh Quốc về đến Việt Nam để làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ. Con thì được nhiều ơn lắm ạ, nhưng mà con chỉ kể một ơn duy nhất thôi ạ. Là cách đây gần 2 tuần ấy là con cảm thấy rất là đau bụng, đau lưng mà đại loại là con mệt lắm ạ. Vì hay bị sốt thì con có về đây và con đi khám thì con bị ra mấy bệnh, nhưng mà hiện tại thì hôm nọ con từ bệnh viện là con bị viêm dạ dày. Thì con sau khi đi bệnh viện thì con đi thẳng đến đây thì con với cha đặt tay cầu nguyện cho con. Con xin cha chữa lành bệnh cho con. Thì sau giờ lễ thì con cảm thấy rất là đau, con cảm thấy như là con không đi vững luôn. Nhưng mà khi về đến nhà thì con cảm thấy nhẹ bụng, và từ hôm đấy đến giờ thì con bắt đầu ăn được.
Thưa anh chị em, những nước văn minh bên Âu Châu đôi khi người ta nghĩ rằng là tất cả là do bàn tay của con người. Nhưng một người từ bên Anh về mà đã làm chứng cho chúng ta thấy rằng là đi từ bệnh viện về mà đi thẳng đến giáo điểm tin mừng và cầu nguyện, mà Chúa thử thách về là thấy đau hơn. Cái là trong cuộc sống của chúng ta mà dám kiên trì chịu đựng cái thử thách là thấy đau hơn. Mà nhiều khi người ta đau hơn người ta kêu trách Chúa, nhiều khi người ta đau hơn người ta không bám lấy Chúa, người ta đau hơn người ta không làm như Phêrô: Thầy ơi. Thế giờ anh chị em thấy không? Mình không có lúc nào mình phải là lúc nào cũng tỉnh thức để bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, người đầu tiên mà mình nghĩ đến là Chúa Giêsu, và lời đầu tiên mình kêu cứu là: Thầy ơi, thầy ơi. Mình phải tập một cái phản xạ như vậy, chứ không có chạy đi đông chạy tây tìm cái gì khác, cuối cùng bế tắc không còn ai được thì mới chạy đến với Chúa. Không, ngay lúc mà vừa thấy chim thì giơ hai tay lên và thầy ơi, đây con sắp đi, bây giờ con về Anh Quốc.
Hiện tại thì con đang còn phải chữa bệnh khác.
Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót để con đem về bên Anh Quốc. Nhiệm vụ của con, sứ mạng của con là đến Anh Quốc và loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác, nhớ không? Dạ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa và tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Con đi về, con đến, con có đi coi đá banh không?
Dạ không.
Vâng, bây giờ người ta, bên Anh là người ta mê đá banh lắm. Đội gì đó MU rồi thì Man City rồi thì đủ thứ hết. Người ta mê bóng đá. Ước gì những fan hâm mộ bóng đá đó trở thành fan hâm mộ to lên để may ra người ta đổi thành fan hâm mộ may mạnh lên, những fan hâm mộ bóng đá rồi may MU rồi Man City rồi thì Arsenal gì đó, tất cả những người fan hâm mộ đó họ trở thành fan hâm mộ của. Rồi xin mời con lên đấy, rồi mời con lên đây luôn, rồi mời con lên đây luôn, rồi mời con lên đây luôn, rồi bốn cô đây, rồi bé lên đứng ở trên này con. Như vậy, bé con tên gì?
Tên là Ân.
Hồng Ân mấy tuổi?
5 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 5.
Thần Đồng 5 tuổi học lớp 5. Rồi, nghe Hồng Ân đi. Câu cuối cùng, gọi cuối cùng, con có đi tu không?
Có.
Ôi trời ơi. Này sắp có một thần Đồng 5 tuổi học lớp 5. Rồi con được ơn gì nơi bé Hồng Vân và nơi con?
Con là Maria Ngô Thị Đào, năm nay con 40 tuổi. Khi con có bầu bé thì có được 6 tháng thì nước máu của con nó chảy ra như vòi nước á.
Vì mà làm giống như chui xu nước và máu từ trái tim Chúa chảy ra như vòi nước.
Dạ vâng như vậy ạ. Đấy, con nhắn tin cho cha và nhiều người cộng đoàn cầu nguyện cho con thì máu nó cứ ít dần nhưng mà cứ được 10 ngày hay mấy bữa nó lại đổ ra như vậy một lần. Thế con lên bệnh viện thì bác sĩ bảo là 50-50, một là chết mẹ, hai là chết con. Cứ cứu thôi chứ không biết được, không biết có hy vọng gì không ạ. Nhưng con vẫn vào những cộng đoàn cầu nguyện cho con và nhắn tin cho cha. Và cha được cha sức giàu cho con nên con nó được qua khỏi và bây giờ bé được 5 tuổi.
Đây đấy phải không? Thằng Hồng Minh này phải không? 5 tuổi học lớp 5 đó phải không? Hallelujah. Rồi ơn kế tiếp.
Vâng, ơn kế tiếp là bây giờ con muốn dâng hai đứa con của con cho Chúa. Con muốn hai đứa của con sau này lớn lên con dâng mình cho Chúa, làm trọn đời cho Chúa. Vâng, và bố của con vào trong này được lần đầu tiên bố con khỏi gai cột sống và đau cổ ạ. Bố con xấu hổ không nên làm chứng.
Bố đâu?
Không biết ngồi đâu rồi. Bố con là Nhật ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Bố con năm nay 62 tuổi.
Vâng, bị bệnh gì?
Bệnh đau cột sống và đốt lưng cổ đấy ạ.
Bao nhiêu năm?
Con không biết, thì con thấy bố con chắc cũng bị lâu lắm rồi ạ.
Vâng, mà bây giờ được khỏi nhưng mà xấu hổ không dám đi làm chứng. Cháu bé, con gửi cho bố con nha.
Hôm trước con lên thì con phải về, hôm ấy mẹ hai mẹ con đi xe buýt, con cha đặt tay xong con phải về tặng cho cha con heo xong mà nó cứ khóc lóc, nó bảo sao con không được lên làm chứng, con ước giao được lên làm chứng, hôm nay nó được lên nó cười nhiều lắm.
Con heo đâu rồi?
Con heo anh đã ra cha rồi.
Heo đưa cho cha rồi. Nhớ quá ông nội ơi. Rồi đây.
Thêm cái móc khóa.
Rồi đây cho móc khóa. Gì nữa? Đủ chưa? Còn xin gì nữa không?
Xin cái ảnh.
Hả?
Để xin xác Chúa.
Ảnh lòng thương xót Chúa. Mày làm khó tao quá. Rồi rồi rồi, tôi gọi là được voi đòi tiên. Rồi ảnh lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho cha Hồng Ân nhá. Cha 5 tuổi mà học lớp 5. Đây cha Hồng Ân, ảnh lòng Chúa thương xót nhá.
Con cảm ơn cha.
Rồi rồi con đi về chỗ. Rồi con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Con chào cha, chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con là Maria Vũ Thị Linh ở giáo xứ Phú Giáo, giáo phận Thái Bình. Con bắt đầu có biến cố từ năm 2011. Con đang đi học thì bị phát hiện bệnh biếu cổ và con đã nghỉ học để chữa bệnh. Và sau khi nghỉ học thì con lại học lại một năm nữa, nhưng mà đang học thì bị các bạn giang hồ bắt nạt. Thế là bố mẹ con ở trong này bắt con vào trong này ở. Thì vào đây con lại gặp được một anh ở Hưng Yên, thế là yêu anh đấy, rồi yêu rồi trong quá trình yêu thì con chữa bệnh, rồi định đầu năm 12 là cưới. Nhưng mà đi bác sĩ tư vấn thì nói là cái bệnh của con á, phải chữa xong dứt điểm đã thì mới có con. Thế là khi đi thì bác sĩ nói là nếu mà bây giờ mà bầu luôn á, cưới thì con sẽ hay bị dị tật. Nhưng mà con vẫn cứ cương quyết, con cầu xin lòng thương xót Chúa. Rồi con có bầu bé lớn ấy thì rất là lành lặn. Rồi một năm rưỡi sau con lại có bầu bé trai nữa. Thế cả hai cháu đều rất khỏe mạnh. Bé trai thì cuối năm 2013 là bé đẻ thiếu tháng, cũng sinh mổ ạ. Nhưng mà con đã cầu xin lòng thương xót Chúa là cháu nằm ở trong lồng kính. Mấy ngày thì con nhắn tin cho cha rồi cầu xin lòng thương xót Chúa. Chúa đã thương và cho con của con. Ngay lúc đấy là bác sĩ đến báo là cháu đã không phải làm lồng kính nữa. Và bây giờ cháu rất là khỏe mạnh, về sống với vợ chồng con ạ.
Thầy ơi! Thầy ơi! Đấy, những người biết chạy đến với lòng Chúa thương xót mà Chúa đã cứu, như là cô bé này.
Dạ con còn một ơn nữa là con bị nhiều bệnh lắm cha. Con bị bệnh biếu cổ này, rồi bệnh hay bị đau đầu, rồi bị viêm xoang, bị dạ dày nữa, vì con uống nhiều thuốc tây quá. Nhưng mà con cứ hay chạy đến lòng thương xót Chúa, cầu xin Chúa, rồi thỉnh thoảng con nhắn tin cho cha. Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và bây giờ từ đầu cuối năm ngoái là con vào đây. Ngày xưa là con hay đi cha ở Chí Hòa, và vào đây rồi thì con hay đến đây và cầu xin Chúa. Và năm ngoái là con hay ốm lắm, năm nào cũng vậy, ốm và đi hầu như một năm đi viện mấy lần, một lần nằm phải cả nửa tháng. Thế là con cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đã thương con, và bây giờ con từ đầu năm đến giờ con vào đây là con gần như là khỏi bệnh, khỏi hết luôn, và con đi làm rất là khỏe mạnh, không sao hết ạ.
Đây, tôi gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là đấng mà con bám chặt lấy Ngài. Lúc gặp khó khăn, thử thách vẫn Thầy ơi! Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con.
Con chào Chúa, con chào cha và cộng đoàn. Và con xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị có mặt tại đây ạ. Con tên, con tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Kiều Dung. Con đến từ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ạ.
Đây là Kiều Dung, đến từ Hạ Long, Quảng Ninh. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là bị ung thư vú, đã cắt bỏ một bên và hóa trị xạ. Sau đó thì là con được ra viện thì con tưởng như thế là đã hết rồi. Thế nhưng mà lần tái khám theo định kỳ của bác sĩ thì là con bị con thấy đau lưng, thì con kêu bác sĩ là con đau lưng. Thế bác sĩ mới cho con đi kiểm tra xương, thì con đã bị di căn xương đa ổ. Sau đó thì là con lại tiếp tục, nói chung là mấy ngày đầu thì con khóc dữ lắm, khóc sưng cả mắt lên. Thế sau đó thì con lại đính chính, con bảo vệ chiến đấu với nó. Thế thì con lại tiếp tục truyền hóa chất và trị xạ 10 ngày. Thế được ra viện xong lại tới lần tiếp theo, theo lịch của bác sĩ để vào viện truyền. Thì con truyền được 2 ngày thì bác sĩ cho con đi kiểm tra là dạ dày với lại đại tràng. Thì con bị sốt, sốt 39.6. Thế thì bác sĩ cấp cứu xong là chuyển con xuống dưới khoa gọi là hồi phục, hồi sức.
Mà rồi cuối cùng thì sao?
Thì là con hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi, con nằm ở đây thì khoảng mấy ngày thì con được. Bác sĩ nói con là bệnh của con bệnh nặng lắm.
Rồi trong lúc mà bệnh nặng như vậy thì sao con biết đến lòng Chúa thương xót và Chúa ra tay cứu con như thế nào? Đó mới là điều quan trọng.
Dạ, tức là con lúc đấy, trước lúc đấy là con có được một người bạn giới thiệu. Thế nhưng mà con thì thưa cha là con là người đạo Phật, nên là con không tin lắm. Tại vì con không phải không tin, mà con nghĩ là như này, con nghĩ là con theo Phật, mà bây giờ con là người công, con này bên giáo này thì con không biết thế nào. Thế nên là con cứ lăn tăn, thì cái em đấy em bảo là cho con mượn cái đài để nghe. Thế con bảo thôi cứ để chị lên mạng chị xem như nào thì là chị sẽ mượn em sau. Thế để con lên mạng để con thấy cha giảng rất là hay, từng lời ăn tiếng nói rồi tất cả những cái lời cha giảng con nghe rất là hay. Thế nhưng mà con cũng chưa mượn đài của em vì con về quê. Thế lại về quê lại được một cái bác ấy nói như thế. Thế con cũng thấy là như vậy là tin tưởng, thì con nghĩ là bên Phật thì là cũng là những người như vậy là đức độ thì sẽ không bao giờ để cho con của mình phải khổ, mà bên Chúa cũng thế.
Sao?
Thế thì cuối cùng như vậy là con nằm bệnh viện là con cứ cầu nguyện thôi. Con cứ tín thác vào Chúa, con cứ tín thác vào Chúa rồi con kêu chồng con là mượn cái đài cho con nghe. Sau đó là con kêu là gần 3 giờ chiều thì cứ 3 giờ kém 10 thì anh gọi em dậy, nếu em có ngủ thì gọi em dậy để em còn cầu Chúa để chữa lành cho con. Thế thì hôm nay là con đã như vậy là qua cái lưỡi hái của tử thần là con đã coi đỡ được bệnh. Thế nhưng mà bây giờ con vô đây là từ hôm mùng 1 á, mùng 1 tháng 8 Tây thì là mùng 2 tháng 8 là từ hôm đó đến tới hôm nay là chiều là con cũng đến để dự lễ và được cha đặt tay cầu nguyện. Thì bây giờ là con cũng chưa hẳn là hết.
Hallelujah. Rồi mỗi buổi chiều thì chị cầu nguyện làm sao cho Chúa, chị cầu nguyện như thế nào, có thuộc kinh không?
Dạ con chỉ thuộc mỗi là vâng, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, một người đạo Phật và cũng có thể do suy nghĩ của rất nhiều người cho rằng là mình đạo Phật mình cầu Chúa sao được, phải không? Nhưng mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, lưới thả xuống bắt hết tất cả mọi con cá, không bỏ con cá nào hết. Vì thế mà lòng thương xót Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Những người ngoại đạo, những người tội lỗi, Chúa vẫn cứ yêu thương như là con cái của Chúa. Cho nên con đừng bao giờ có suy nghĩ là mình là người đạo Phật rồi không biết mình cầu nguyện Chúa có nhận lời hay không. Ta gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đem về Quảng Ninh, Hạ Long loan truyền lòng Chúa thương xót nha.
Rồi.
Chào con.
Là con chào cha và cộng đoàn. Con là Thương và con đến con ở giáo hạt Cửa Lầu và con thuộc giáo Vân Vinh và thuộc tỉnh Nghệ An. Và con được ba ơn chính, đó là ơn thứ nhất là chồng con là người ngoại đạo, con kết hôn được 6 năm và anh ấy đã trong 6 năm đó anh ấy đã trong thời kỳ 6 năm đấy anh đã cờ bạc gái và nghiện hút và con nghiện hút và con đã nhờ anh trai trước đây 2 năm và cháu đã thôi bị bài nào đã thôi và nhờ lòng thương xót của Chúa nên con đã biết đến, con đã cầu nguyện cho chồng con và chồng con hiện nay đã trở về với Chúa.
Cô bé lấy chồng trong 6 năm thì chồng cờ bạc rượu chè nghiện hút suốt 6 năm trời và cô ấy cầu nguyện lòng Chúa thương xót và chồng của cô ấy đã quay trở về với Chúa sau 6 năm cờ bạc rượu chè nguyện hút gái gú. Đó là ơn đặc biệt mà cô muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ. Và ơn thứ hai đó là con đã bỏ Chúa 3 năm và con đã đến nhờ lòng giáo điểm tin mừng được 2 ngày và con đã đến đây và con thấy trong người con sức khỏe tràn trề và con muốn xưng tội chịu lễ và ngày hôm qua con đã xưng tội chịu lễ.
Rồi ơn thứ hai là cô ấy đã, chồng thì bỏ 6 năm, vợ thì bỏ anh 6 thì em 3. Thế là cũng bỏ Chúa 3 năm. và mới đến đây lần thứ hai và đã đi xưng tội rước lễ vào chiều hôm qua. Hallelujah.
Và con được ơn nữa là con đang mang thai và đứa con thứ ba lần của con là được ơn là con bị chồng là bắt bầu thai. Và do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ của anh ấy mất sớm và không có ai giữ con cho con. Và anh nói là bắt con bỏ, nhưng mà còn không bỏ con. Con ấy con chọn con chứ không chọn chồng. Nhưng mà con nhờ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và cái thai của con là được 4 tháng. Và anh ấy mới bữa thứ bảy á, là con chưa vô đây là anh đòi đập con và đấm vào cái thai của con. Và con thấy cảm đau, thấy đau. Và con vô khi chiều thứ bảy là ngày thứ sáu, từ 6 giờ. Và con vô đây là đến nơi là sáng thứ hai. Là con vô đây đi xe ngoài Nghệ An vô đây. Là con thấy cảm khỏe rồi thưa cha.
Anh ấy đánh con hay là anh đập vào thai?
Anh đánh vào thai của con.
Vâng, người chồng là thấy đứa người vợ có đứa con thứ ba thì bắt phá bỏ và cố không phá bỏ, thì anh đã đánh cái bảo đánh cô ấy và như đập vào bảo thai. Cô ấy đau nhưng mà vào đến đây bây giờ thì cô đã thấy khỏe lại rồi. Hallelujah. Cho tôi gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con đi về và cộng đoàn sẽ cầu nguyện tiếp tục cho vợ chồng chúng con, đặc biệt là cho chồng của con sau 6 năm quay về với Chúa, được vững tin giữa cái thử thách là nhà khó khăn. Chúng ta cũng thông cảm là hoàn cảnh rất khó khăn, mà chồng vất vả quá lấy gì mà lo được hai đứa, bịa thêm đứa thứ ba nữa là một cái gánh nặng. Đấy là lúc mà Phêrô thấy mình trượt chân và sắp té. Rồi xin mời đây, mời anh chị lên đây. Mấy người?
Dạ hai người.
Rồi mời anh chị lên đây. Đây là rồi. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Dạ kính thưa cha, dạ con được ơn là dạ con là vợ chồng con trước lúc đến với Chúa là vợ chồng con là người đầu Phật. Dạ vợ chồng con được rửa tội vào dịp Noel năm 2017. Dạ trước lúc rửa tội á thì vào tháng 10 thì anh bạn con cho con mượn cái máy 500 bài giảng của cha con nghe. Sau đó tháng 11 vợ chồng con xuống giáo điểm tin mừng và dự lễ thánh lễ của cha. Thì trước lúc đó thì vợ con là bị thoái hóa cột sống cổ và bị cái tay bị liệt một bên. Dạ kể cả thậm chí việc nhỏ nhất như là chải đầu hoặc là mặc áo vẫn không được. Nhưng mà sau khi xuống thánh lễ của cha thì vợ chồng gia đình con cầu nguyện thì tự nhiên về một tuần sau là vợ con lành hẳn tay và khỏe mạnh. Dạ và sau đó từ đó đến giờ á thì vợ son thú nhận vì sao cộng đoàn là cái đức tin con vẫn chưa được lớn. Do vậy vừa rồi cách đây hơn 2 tuần á thì vợ chồng con đã được thấy cái mầu nhiệm của Chúa. Tức là sáng ngày là vợ chồng con nghe máy 500 bài giảng của cha thì vợ con đi công việc thì ở nhà được khoảng 9-10 giờ sáng á thì con tự nhiên là nghe câu hát là đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa chỉ một câu đó không. Thì con ra ngoài con nghỉ ở đấy mà có ai mà hát nhập Chúa, con ra xung quanh không có ai cả, con đi xuống bếp sau con đi quay trở lên thì thấy lại trong buồng lại nổi lên một câu như vậy. Rồi con suy nghĩ sao vô lý vậy, nếu mà bài hát thì nguyên cả bài mà không phải có bài giảng của cha nữa mà sao tự nhiên cái câu đó lại tắt. Thì cứ 5-10 phút lại làm lại một lần như vậy, tầm khoảng 4-5 lần. Đó là một cái mầu nhiệm. Một mầu nhiệm thứ hai.
Hallelujah. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Anh Hùng, con 56 tuổi, con ở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, giáo phận Phan Thiết.
Vâng, anh Hùng là anh là đạo Phật phải không ạ? Cả hai vợ chồng là đạo Phật hết. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Maria Trần Thị Mây, con 57 tuổi.
Đạo gì?
Dạ con đạo Phật, nhà vợ chồng con đã thờ Phật được 20 năm.
Vâng, một người theo đạo Phật mà nhà thờ Phật tới 20 năm là đạo Phật gốc rễ luôn. Nhưng mà cả hai người đã được ơn đặc biệt là quay trở về với Chúa mới được rửa tội cách đây.
Dạ, mấy tháng.
Tám tháng mới được rửa tội cách đây 8 tháng cả hai vợ chồng. Ta thấy đây là một trường hợp hiếm lắm. Thường là do lấy vợ lấy chồng rồi được ơn quay trở lại theo vợ theo chồng. Còn đây là cả hai người là đạo Phật mà Phật gốc Phật rễ. Bây giờ cả hai vợ chồng đến với giáo điểm tin mừng, rồi nghe máy lòng Chúa thương xót và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chị ấy hồi xưa là bị
hồi xưa con là bị thoái hóa cuộc sống cổ, và con đã điều trị thuốc Tây cũng như thuốc Nam là 2 năm liên tục. Thì hôm tháng ngày 11 tháng 6 năm 2017 thì con có nghe qua cái người em là cho con nghe là máy là Chúa lòng thương xót. Thì con đã nghe và tin tưởng và cầu xin Chúa lòng thương xót. Thì con có xuống đây là ngày 11 tháng 6 năm 2017, con đã cầu nguyện Chúa lòng thương xót chữa lành bệnh con. Khi đó là con chưa học giáo lý, và con về con cứ cầu nguyện 3 giờ chiều con cứ cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cũng xin chồng con là cho con thờ hình Chúa lòng thương xót. Và chồng con hiện tại hôm đó là con chưa học giáo lý, nhưng mà chồng con là thờ Phật, Phật Bà. Chồng con mới nói là không có thờ lung tung, chỉ thờ được lòng Chúa thương xót chanh thôi, chứ không được lập bằng thờ Chúa. Thì chồng con xin đi học giáo lý thì chồng con cũng không đồng ý. Chồng con nói là chỉ đi nhà thờ giữ thánh lễ cho thanh thản, chứ không được đi học giáo lý và rửa tội. Thì con tha thiết và xin chồng con chấp nhận cho con học giáo lý. Thì chồng con cũng đồng ý.
Và cuối cùng cả hai người đi học giáo lý và cả hai người rửa tội.
Dạ không, con học
anh rửa tội chưa?
Dạ con rồi.
Anh rửa tội chưa? Rồi. Anh rửa tội rồi, chị rửa tội chưa?
Dạ,
hallelujah.
Dạ.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh chị đứng mà anh chị mới nhận biết ngài cách đây đúng 8 tháng để quay trở về, mặc dù là đạo Phật gốc, cả hai gia đình đều là theo đạo Phật cả mấy chục năm. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa để anh đeo. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ,
rồi, hallelujah. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Xin
ông được ơn gì?
Chào xin thỉnh cha.
Chúa tôi. Ông được ơn gì của Chúa?
Cháu được
ông đạo gì?
Tôi gì giờ? Em đạo, con đạo Phật.
Rồi. Cháu, em và tôi đạo Phật. Rồi. Rồi được ơn gì?
Nhưng mà ngày hôm qua con ngày hôm kia con ở bên kia bị hắt hỏng hết. Thế là hết người ra. Thế là được bảo vệ rồi bà ấy báo với cha ra sang với cha con rồi kiểm lại thì thấy là thấy bình thường. Thế bảo thế rồi đi đưa về với bệnh viện. Ở bệnh viện thì ở thế đi bệnh viện thì lên bệnh viện thì con này thấy nó khá khác.
Ông bị tai biến. Vâng, thưa anh chị em, ông ấy bị tai biến ngày hôm qua, ông ấy nằm liệt và bảo vệ mấy anh em trật tự đó phải đưa ông ấy gọi tôi ra để mà đặt tay cầu nguyện cho ông ấy và phải đưa đi bệnh viện để mà cấp cứu. Nhưng mà bây giờ thì ông đã quay trở về và khỏe mạnh, đang đứng ở trước mặt chúng ta ở đây. Ông tin vào Chúa không?
Rất tin vào Chúa. Vâng, rất tin vào Chúa.
Ông đạo gì?
Đạo Phật, nhưng mẹ rất tin vào Chúa.
Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất. Đạo Phật nhưng mà rất tin vào Chúa. Đây gửi tặng cho ông cái máy về ông nghe nha. Đạo Phật rất tin vào Chúa. Đạo Phật rất tin vào Chúa. Đạo Phật rất tin vào Chúa. Vâng đấy nhỉ? Vâng không? Xui không? Xui không? Đạo Phật. Đạo Phật
rất tin vào Chúa.
Con đạo gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Hồ Thị Bảy, giáo sư Trung Hoa, địa phận Vĩnh Nghệ An. Con được bổn ơn Nhưng mà
thôi, ơn gì một ơn thôi.
Ơn đầu tiên là con là đã bỏ chùa gần 40 năm, nhưng mà con đi trên
40 năm bỏ chúa. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 63 tuổi.
63 tuổi mà 40 năm bỏ chúa, tức là 23 tuổi đã bỏ chúa rồi, nhờ đâu mà quay được về với chúa?
Con là loại người ngoài đạo, cho nên là chồng con là loại chờ vợ thì theo chờ gái theo chờ chồng, cho nên có bắt con bỏ chùa. Nhưng mà chùa đã thử thách con đi trên sông được một cái đo cúng của đốt.
Ừ, bây con đã quay về với chúa chưa?
Dạ con đã quay về rồi, và chùa vẫn thử thách.
Hallelujah. Rồi tôi tặng cho chị một người mà 40 năm bỏ chúa, đã mảnh lòng thương xót của chúa nha. Đây cầm lấy, cầm trang trọng hai tay nha. Rồi đây là cái máy 300 bài giảng lòng chúa thương xót. Một người 40 năm bỏ chúa hôm nay đã quay trở về vì chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Rồi con.
Dạ con chào cha. Dạ, con xin chào cộng đoàn ạ. Con tên là Nguyễn Thị Sự, con ở Việt Yên Bắc Giang. Con ở Việt Yên Bắc Giang ạ.
À. Rồi.
Và con là người ngoại đạo. Con rất.
Con đạo gì?
Con là đạo ông bà, đạo Phật ạ. À.
Đạo Phật.
À, con đạo ông bà, có không? Dạ con xin. Con hôm nay là con sướng lắm, con vui mừng là con lần trước con đã đến đây rồi, nhưng mà đúng ra là
con được ơn gì?
Con được ơn của Chúa là con thì con bị bệnh tim 15 năm rồi. Mà con cũng được đứa cháu nó cho con quyển sách với lại mấy cái đài con nghe thấy con hay lắm. Thế là con nghe thì con cứ nói với mọi người là con đọc cái bài giảng của cha, mọi người cứ bảo con là cứ nghe lung tung rồi thì bỏ nhà mình, bỏ rồi đi theo người khác. Thế con bảo là con không có bỏ ai cả, mà đây là con mến Chúa, thì là con cũng sớm tối là con cũng đọc kinh cầu nguyện, cứ 3 giờ là con ngủ, nhưng mà con cũng có lúc thì con không ngủ được, nhưng mà con sợ cái lúc đấy là con ngủ quên, thế là con cứ đặt chuông đồng hồ thôi. Thế là con đến giờ đấy thì con dậy. Thế có lúc nào mà nhà con thì bán hàng thế,
con đọc
lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu. Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Con vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thôi, căn bệnh của con bây đã hết chưa?
Dạ con thì con bệnh của con thì bác sĩ nói là của con giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Mà con được đứa cháu nó cho con nghe cái đài với quyển sách của cha ấy thì là mới có tháng 6 năm ngoái. Thì là con cũng xin số điện thoại, con nhắn tin cho cha. Mới đầu con nhắn cho cha con chẳng được ấy, là con cũng nản. Thế sau con nhắn từ tháng 6 tận tháng 9 cha mới trả lời con.
Từ tháng 9 rồi.
Thế là con mừng quá, thế là con lưu vào cái máy của con. Thế là ai muốn hỏi con cũng mở ra, con mở ra cho họ xem. Thế là thế sau thì con hay đọc kinh kể cả 11 giờ con đi ngủ, nhưng mà con vẫn ngồi con đọc kinh cầu nguyện. Con xin cho tất cả mọi người trên.
Bệnh của con sao rồi?
Bệnh của con thì bây giờ là con cũng đỡ. Thế mà vừa rồi tháng hôm 11 vừa rồi con đi vào trong này, nhà con không ai cho đi cả. Thế là cái đứa cháu nhà con nó cũng bảo con, thì con bảo con hẹn từ Tết cơ. Thế mà Tết thì không ăn Tết xong không đi được, sau lại một lần nữa không đi được. Thế sau con cháu nó bảo một lần nữa, thế con bảo này, con bảo
bây giờ con vô đây con thấy sao?
Con vô đây thì con thấy khỏe mà con thấy sướng lắm.
Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng chúa thương xót, con có mang ảnh này về được không?
Dạ con có.
Rồi con có. Rồi đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng chúa thương xót nha.
Cha.
Rồi.
Cha có thể cho con xin một cái máy.
Rồi. Đây là cái móc khóa lòng chúa thương xót nha. Rồi con đi về, con đi loan truyền lòng chúa thương xót cho mọi người. Thưa anh chị em, một người đạo Phật, đạo ông bà mà để chuông đồng hồ để 3 giờ chiều đọc kinh lòng chúa thương xót, người công giáo mình có làm không? Rồi 11 giờ đêm một lần Chúa lòng thương xót người công giáo mình có làm không? Còn con đạo gì?
Con
đạo gì?
Con ở bên lương đấy, chồng ở bên giáo ạ.
Bên lương lấy chồng bên giáo, không biết đạo gì hết.
Tân Tòng ạ.
Vâng, con... Bên lương lấy chồng bên giáo đạo Tân Tòng. Con phải nói là con là Tân Tòng, con lấy đạo theo đạo Công giáo nha, chứ con không phải là đạo Tân Tòng. Con là người Tân Tòng, tức là người mới theo, và theo là theo đạo Công giáo, được chưa? Rồi con được ơn gì?
Con đến đây để con làm chứng cho mẹ con ạ. Mẹ con có bệnh ung thư vú là 12 năm. Thế mà cái khối u nó đã vỡ ra ở nhà thì bảo đi bệnh viện thì mẹ con sợ không đi. Thế khi lên ở nhà thì đưa lên đến bệnh viện cách 40 cây thì mẹ con đã liệt hẳn nửa người. Xong khi đó thì có cái chị là ở làng, chị mới đi vào trong cha là 4 lần. Thì chị cho con một chai nước phép và cho con mượn cái đài và mang lên cho mẹ con nghe. Thì đến khi mẹ con nằm ở trong cấp cứu là 16 ngày thì có lịch mổ. Thì đến ngày 16 mẹ con tự nhiên là ruồi ra, tưởng như là đã mất. Thì bác sĩ bảo là bây giờ là chỉ có 50-50, liệu có mổ cho bà không. Mà mẹ con 75 tuổi mà nặng 85 cân. Thế
75 tuổi nặng 85 cân. Rồi, rồi sao nữa?
Thế xong nữa thì bác sĩ bảo là làm giấy cam đoan thì nhà con cách 40 cây số thì em con 9 giờ tối phải lên để làm giấy cam đoan. Sau khi đó mẹ con vào phòng mổ thì con có cho mẹ con uống chai nước phép, và con cũng trước khi đi ở nhà thì con cũng nhờ chị là chỉ có số điện thoại của cha thì gửi tin nhắn vào để cầu nguyện cho mẹ con. Thế mới lại lên trên đấy thì con mở cái đài cho mẹ con nghe được một lúc rồi. Con cho mẹ con uống nước phép và con bảo là con chỉ con tín thác vào Chúa thôi, con là bổn đạo mới thì con chịu không biết gì thì thôi, con cứ tin tín thác vào Chúa, Chúa sẽ lo liệu cho mẹ con. Thì bây giờ là ca mổ được thành công và 2 tháng nay là mẹ con đi khám lại thì người ta bảo nếu mà có trị xạ thì cũng chỉ được 2 tháng mà thôi. Thế nhà con bảo thôi mổ ca mổ được rồi thì cho mẹ con về, bây giờ thì mẹ con lại khỏe mạnh lại ạ.
Rồi, sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây làm chứng cho lòng Chúa thương xót?
Vâng, chị ở làng thì mách con như thế. Thế là hôm sáng mùng 3 bắt đầu chồng con bảo là thôi đi vào giáo điểm tin mừng, mà con cứ sôi sùng sục lên con đi. Con hỏi cả vé máy bay rồi con hỏi cả vé tàu thì nhà bán vé nó bảo là dạo này là mưa bão là vé tàu không còn nữa. Thế là hai vợ chồng con đi vào, đi ô tô vào. Vào đến nơi là 1 giờ đêm thì chiều hôm qua con ra đây thì Chúa đã thương con và đã cho con lên để làm chứng, nhưng mà còn có
Hallelujah. Đây giờ gửi tặng cho mẹ con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, người đạo Tân Tòng, đạo Công giáo, nhớ không? Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi con là người gì? Người Việt hay người gì?
Con người Việt ạ, con ở giáo xứ Phú Mỹ, địa phận Hà Nội.
Vâng, Hà Nội mặc giống người dân tộc nha. Đây, cho tặng cho con thêm cái ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa. Đâu rồi? Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta còn xe lăn đâu? Đây này, phải không? Xe lăn đây phải không? Hả? Lên, hả? Lên nhận xe lăn, để mắc cỡ gì đâu, đến đây, mắc đi. Đây là người cuối cùng, chúng ta gửi tặng cho người chị em ấy chiếc xe lăn. Và cô ấy bảo là cô ngại, cô không lên, mà con cứ mạnh dạn lên, con không có gì cả ngại.
Con trượt.
Sao đây? Vâng, con kể cho mọi người nghe con tên là gì?
Dạ, con tên là Thúy. Con có nghe bạn con nói cha rất là hay. Con tới đây là con xin Chúa cho con được mạnh khỏe.
Con đạo gì?
Dạ, con đạo Phật. Dạ, dạ con 43 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở Sài Gòn luôn, ở quận 3.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay chào Thúy, 43 tuổi, là người đạo Phật. Và con nghe về người ta nói về giáo điểm tin mừng như thế nào mà hôm nay con đến đây?
Dạ con đến đây con cũng cầu xin Chúa ban cho con được nhiều sức khỏe.
Dạ, con bị bệnh này như từ bao giờ?
Dạ con bị lúc 1 tuổi.
Bị lúc 1 tuổi, năm nay là bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 43 tuổi.
À, con có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Dạ, con đang làm nghề gì con sống?
Dạ con thì thợ cũng may đồ.
Con may đồ con sống hả? Vâng, thưa anh chị em, một người đạo Phật bị bệnh bại liệt cái đôi chân nó từ năm 1 tuổi và bây giờ là hơn 40 năm. Mà chị đạo ước có được một chiếc xe lăn, vì chị hoàn cảnh rất là khó khăn, phải tự mình mưu sinh bằng nghề may. Hôm nay chị nghe người ta mách về giáo điểm tin mừng, có lòng Chúa thương xót và chị đến đây để cầu nguyện. Và chị đã đạt được điều mình mong ước, đó là có chiếc xe lăn để chị ấy đi lại bằng chính đôi tay của mình và để tự mưu sinh bằng nghề may. Thưa anh chị em, đây, người chị em mà con cái của lòng Chúa thương xót đang có một chiếc xe lăn của cộng đoàn lòng Chúa thương xót gửi tặng. Một tràng tay thật lớn để chúng ta chúc mừng chị đã biết đến lòng Chúa thương xót và cho gửi tặng con cái máy là lòng Chúa thương xót để con về con nghe nhé. Rồi xin Chúa cho con trong hành trình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, con may, con nghe và con sẽ làm chứng cho mọi người biết rằng đạo Công giáo là đạo của lòng thương xót, đạo Công giáo là đạo của tình yêu và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta trong những giây phút mình khó khăn nhất, thử thách nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn giơ hai tay lên và nói: Thầy ơi, Thầy ơi. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn nhất, chúng ta vẫn nghe lời Chúa đáp: Hãy an tâm chính Thầy đây. Hãy an tâm chính Thầy đây. Hãy an tâm chính Thầy đây. Amen. Mời anh chị em ngồi xuống.